vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả trở lại để theo dõi chương trình cùng chúng tôi và cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến thể thao và bình luận với chúng tôi những sự kiện rất đáng quan tâm trong những ngày vừa qua. Và như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng trở lại với chương trình. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là cái cuối tuần vừa qua, một trong những câu chuyện mà anh em yêu thích bóng đá rồi là những cái fan hâm mộ của bóng đá châu Âu nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đó, người ta nói đến nhiều nhất có lẽ là cái trận El Clasico. Những cái con số trên trận đấu này về bàn thắng cũng như những cái diễn biến trong từng pha bóng là cái điều mà mọi người tỏ ra thấy rất là thú vị. Bởi vì cái trận đấu này nó bây giờ thì nó không chỉ là về mặt chuyên môn nữa đâu, mà nó còn về mặt thương mại, và bên cạnh đó thì nó là khơi nguồn cho cái cảm xúc của người yêu bóng đá, trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid thưa anh.
Vâng, đây là một trong những cái trận đấu mà được theo dõi nhiều nhất trên thế giới, bên cạnh những cái trận đấu quan trọng như là chung kết World Cup hay là chung kết Champions League, thì trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid luôn được người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới theo dõi. Và cái trận đấu ngày hôm qua thì có thể nói là một cái trận đấu rất là hấp dẫn. Kể từ đầu mùa giải đến giờ thì Barcelona và Real Madrid đã gặp nhau, lần này là lần thứ tư. Nhưng ở trong ba lần trước thì Barcelona đều là người giành chiến thắng. Trong đấy có trận giành chiến thắng 4-0 ngay trên sân nhà của Real Madrid. Rồi trong hai trận chung kết siêu cúp của Tây Ban Nha và cúp Copa del Rey thì Barcelona cũng giành hai chiến thắng, tức là 5-2 và 3-2. Và chính vì thế mà cái trận đấu ngày hôm qua là cái trận đấu mà Real Madrid muốn phần nào để trả nợ, vì họ đã để thua ba trận đấu trước đó, và Real Madrid đã nhập cuộc rất là nhanh và tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Barcelona. Họ đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-0, và cả hai bàn thắng thì đều do công của Kylian Mbappe. Thế nhưng mà Barcelona có thể nói là sau những phút đầu tròn váng thì họ đã vùng dậy và thi đấu đúng với cái bản sắc của mình, với những cái pha đan bóng và những pha chọc khe rất là thông minh, và họ đã vươn lên dẫn, không những gỡ hòa hai đều và cuối cùng họ còn vươn lên dẫn trước với tỷ số là 4-2, và trong đấy có trong vòng 5 phút hiệp 1 thì họ đã ghi được tới 3 bàn thắng. Và cuối cùng thì Real Madrid chỉ có thể gỡ thêm được một bàn thắng nữa, kết thúc với tỷ số là 4-3. Thì Real Madrid đã để thua Barcelona cả 4 trận trong mùa giải này. Và đây có thể nói là một cái kết quả rất là đáng buồn cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti, khi mà cái tương lai của ông với Real Madrid thì ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Có đến 90% là mùa giải sau Xabi Alonso sẽ chuyển sang dẫn dắt Real Madrid. Và cái việc mà theo tôi nghĩ cái việc mà Real Madrid để thua Barcelona, đặc biệt là trong trận đấu ngày hôm qua, phần nào cũng có lỗi của Ancelotti, thế nhưng mà một trong những cái lý do khác nữa thì là Real Madrid bị mất 5 hậu vệ chính thức, năm đặc biệt là những cầu thủ trung vệ, và thêm vào đó thì họ còn bị Carlo Ancelotti còn phải xây dựng một cái đội hình mà có quá nhiều ngôi sao tấn công, thế nhưng mà lại rất là ít các ngôi sao chịu phòng ngự. Và ở trong cái trận đấu ngày hôm qua thì ông đã chỉ sử dụng có 3 ngôi sao tấn công thôi, đấy là Jude Bellingham, Kylian Mbappe và Vinicius, và cố gắng muốn sử dụng một cầu thủ trẻ là Guler để có thể là cân bằng đội hình. Thế nhưng mà cuối cùng thì Barcelona, một đội bóng mà dựa trên lối chơi tập thể, vẫn giành chiến thắng. Tôi cũng không biết là mùa giải năm sau thì Real Madrid dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso sẽ thi đấu như thế nào. Thế nhưng Barcelona thì mùa giải sau theo tôi nghĩ sẽ còn mạnh hơn nữa, khi mà các cầu thủ trẻ của họ đã thêm một năm kinh nghiệm và thêm một năm thi đấu gắn kết hơn.
Với anh nhắc tới Barcelona, tôi nghĩ là họ không phải chỉ thế lực ở Tây Ban Nha đâu, mà có lẽ là trong mùa giải tới ở trên đấu trường châu Âu cũng sẽ là một cái sân chơi rất là nhiều tiềm năng cho các cầu thủ trẻ của họ, khi mà đến cái giai đoạn những cầu thủ này như những cái bông hoa đã bắt đầu nở thực sự, rạng rỡ và sẽ mang lại những cái điều rất là tốt đẹp cho Barcelona. Chúng ta sẽ theo dõi đội bóng này để có lẽ là biết đâu đấy, đây cũng sẽ là những cái tiêu điểm của thể thao trong thời gian sắp tới đây. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, Champions League và Europa League cũng là chủ đề mà rất là nhiều người bàn tới, đặc biệt là trong vai trò Inter Milan trong trận đấu gặp Barcelona. Và có một số ý kiến cho rằng là họ rất là mong là Inter Milan sẽ có được chiến thắng, bởi Barca là quá thành công rồi và Inter cần phải có được những cái điều mới mẻ hơn để mà không phải chỉ cho bóng đá Ý đâu, mà nó còn kích thích cho một cái sự gọi là trở lại của một cái lối, một cái trường phái bóng đá ở châu Âu ạ.
À, vâng, tôi còn nhớ là ở trong cái chương trình này tuần trước thì tôi với anh Ngọc còn nói rằng là chúng ta có một bữa tiệc thịnh soạn khi mà ở trận đấu lượt đi của vòng bán kết thì Barcelona và Inter Milan đã hòa 3-3 trên sân nhà của Barcelona, và trận đấu có đầy đủ kịch tính và giữa hai trường phái thi đấu rất là khác nhau. Một trường phái của Barcelona thì tấn công đẹp mắt, còn trường phái của Inter Milan là thi đấu lì lợm sắc sảo và phản công sắc sảo. Và tôi không nghĩ rằng là cái trận đấu đó sẽ, những kịch bản của trận đấu đó và cái sự kịch tính của trận đấu đó sẽ được vượt qua ở trong trận đấu lượt về. Thế nhưng mà tôi đã sai ngọc ạ, bởi vì ở trong cái trận đấu lượt về khi mà thi đấu trên sân nhà của Inter Milan thì nó còn kịch tính hơn nữa cơ. Mặc dù đã để cầm được hòa 3-3 trận lượt đi, thế nhưng ở trận lượt về Inter Milan còn dẫn trước với tỷ số là 2-0. Thì tưởng chừng thi đấu trên sân nhà dẫn trước 2-0 rồi thì có lẽ là Inter Milan đã cầm được đến 2/3 chiếc vé để đi vào vòng bán kết, ở vòng chung kết, trận chung kết rồi. Thế nhưng mà các cầu thủ trẻ của Barcelona thì dường như họ không biết đâu là điểm dừng và không biết đâu là thất bại, và họ thi đấu rất là bình tĩnh, thi đấu vẫn rất là hay, và họ không những gỡ hòa 2-2 mà còn vẫn vươn dẫn trước 3-2 ở phút 87. Thì lúc này Inter Milan lại là đội phải tấn công. Và cái điều đáng nói ở đây rằng là Barcelona mặc dù dẫn trước 3-2 rồi, và lẽ ra nếu như những đội bóng khác thì họ sẽ quay về phòng ngự để giữ cái tỷ số 3-3, thế nhưng mà không những thế, Barcelona lại tiếp tục tấn công và thậm chí họ còn có những cơ hội rất là tốt để có thể nói là kết thúc trận đấu. Thế nhưng chính vì cái lối chơi tấn công đấy, thế nên là trong một pha phản công của Inter Milan họ đã gỡ hòa được với tỷ số là 3-3 ở phút thứ 93. Thì đây có thể nói rằng là một trận đấu quá kịch tính, và vì hòa 3-3 ở cả lượt đi lượt về nên hai đội này bước vào hiệp phụ, và trong hiệp phụ thì Inter Milan là đội bóng đã may mắn ghi được bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-3 và giành chiếc vé đi vào trận chung kết của giải Champions League. Nhưng có thể nói rằng là tôi xin cảm ơn cả Inter Milan lẫn Barcelona khi mà cả hai đội bóng này đã đem đến hai bữa tiệc bóng đá thực sự là thịnh soạn, và đội bóng nào vào chung kết thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Và như anh Ngọc nói thì cái lối thi đấu phòng ngự phản công dường như là đã không còn lên ngôi kể từ khi Pep Guardiola đã tạo ra một làn sóng chơi bóng đá sở hữu bóng và ban truyền và tấn công. Và Inter Milan cho thấy rằng là vẫn còn cách để chơi bóng đá đẹp, nhưng không nhất thiết phải chỉ có tấn công mà vẫn có thể phòng ngự và chơi bóng đá đẹp được. Và quả thực thì Barcelona cho thấy rằng là tương lai rất là tươi sáng, còn Inter Milan cho thấy rằng là có rất nhiều cách chơi bóng đá và có rất nhiều cách để chơi đẹp, thậm chí chơi phòng ngự cũng không nhất thiết là không phải là một lối đá không đẹp. Và trong trận chung kết thì Inter Milan sẽ đối đầu với một đội bóng có lối chơi theo tôi nghĩ là một nửa của Barcelona và một nửa của Inter Milan. Khi mà Paris Saint-Germain giành chiến thắng trước Arsenal ở trong trận bán kết còn lại thì có một lối chơi cũng rất giống ở Barcelona, là họ sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ chơi đoàn kết và đan bóng và sở hữu bóng. Thế nhưng họ cũng lại giống ở Inter Milan là họ phản công rất sắc sảo, và Arsenal là đội bóng chứng kiến những đợt phản công sắc sảo của Paris Saint-Germain. Và chính vì thế mà trận chung kết sẽ là một lần nữa, là theo tôi nghĩ sẽ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá khác nhau. Và tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thêm một bữa tiệc bóng đá nữa như cái hai bữa tiệc bóng đá vừa rồi mà Inter Milan và Barcelona đã tạo ra cho chúng ta.
Vâng, khi mà anh nói về những cái trường phái bóng đá đó và cái vai trò của Inter Milan sau những cái bóng tối, sau một cái thời gian mà họ không thể nào mà đưa cái lối bóng đá truyền thống của Ý, và đặc biệt ở đây là Inter Milan phòng ngự phản công hoặc là cầm bóng chắc chậm, thì dường như họ đã tìm ra một cái cách mà ở đây tôi có thể nói một cách rất là thời đại, là có lẽ là nó upgrade cái phần mềm lên để mà hợp với cả cái thời đại hơn, hợp với cái môi trường hơn. Và rõ ràng là trong bóng đá nó có một cái điều vô cùng thú vị, đó là không có một cái lối đá nào chỉ toàn mang lại chiến thắng mà thôi. Không có một lối chơi nào mà chỉ khiến cho câu lạc bộ thất bại mãi. Và chúng ta thấy rồi, cái sự đan xen mà ngay cả như anh vừa mới nói, tôi rất là đồng tình với anh, Paris Saint-Germain họ có cái lối đá kết hợp giữa cả hai cái điều mà Inter có và Barcelona có. Và chính vì vậy, cái trận gặp lần này giữa Inter Milan và Paris Saint-Germain sẽ là một bữa tiệc bóng đá, và tôi tin vào cái điều đó, tin vào những cái gì mà anh kỳ vọng vào trận đấu này. Bên cạnh đó thì khi mà nói về Manchester United trong cuối tuần vừa qua thì những cái người mà theo dõi bóng đá đó, một cái fan club mà chúng tôi hay trò chuyện về những cái đội bóng, thì họ có một cái ước muốn như thế này, mong rằng Manchester United có một mùa giải, thôi thì tại giải Ngoại hạng Anh thì ít ra là họ trụ hạng rồi, nhưng mà cũng mong rằng là họ có được một cái cơ hội để tiếp tục cho ông thầy của đội bóng này có được cái cơ hội để tiếp tục mà thực hiện những cái hoài bão và đưa đội bóng thoát khỏi cái giai đoạn khủng hoảng của mình. Thế thì cái trận chung kết Europa League giữa Manchester United và Spurs, tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội dành cho cả hai vị huấn luyện viên, đúng không anh?
À, vâng, huấn luyện viên của Manchester United là Ruben Amorim có so sánh rằng là cái vị trí của Tottenham Hotspur và Manchester United khá là giống nhau, khi mà cả hai đội bóng thi đấu đều rất tệ ở giải Ngoại hạng Anh, xếp thứ 16-17. Và đều trông chờ vào cái kết quả của cái trận chung kết, tức là chức vô địch của giải Europa League để cứu vớt mùa giải. Và chính vì thế mà cái tương lai của hai huấn luyện viên cũng tương tự như nhau, nhưng có một điều rằng là nếu như để thua trong trận chung kết Europa League thì gần như là huấn luyện viên Ange Postecoglou sẽ bị sa thải bởi Tottenham Hotspur. Thế còn huấn luyện viên Ruben Amorim thì kể cả nếu có bị thua trong trận chung kết thì có lẽ Ruben Amorim sẽ vẫn được ở lại để dẫn dắt Manchester United trong mùa giải năm sau. Bởi vì là Ruben Amorim mới lãnh đạo của Manchester, mới cầm quân ở Manchester United chưa được một năm. Ông thực sự chưa có nhiều cơ hội để xây dựng đội hình mới. Còn Ange Postecoglou đã có 2 năm để xây dựng đội hình rồi. Nên chính vì thế mà kết quả của cái trận chung kết Europa League Final thì không ảnh hưởng quá nhiều đến tương lai của huấn luyện viên Ruben Amorim. Thế nhưng nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của huấn luyện viên Ange Postecoglou. Nhưng mà quay trở lại về hai đội bóng này, thì cả hai đội bóng này đều mất phong độ ở giải Ngoại hạng Anh. Khi mà cuối tuần vừa qua cả hai đội bóng này đều để thua ở giải Ngoại hạng Anh. Tottenham Hotspur thì để thua 2-0 trước Crystal Palace, còn Manchester United thì để thua 2-0 trước West Ham United. Và chính vì thế mà cả hai đội bóng này đều mất phong độ ở giải Ngoại hạng Anh, thế nhưng họ đều đang có cái lối chơi rất là tốt ở giải Europa League. Và chính vì thế mà cái trận chung kết cũng rất là khó đoán, bởi vì là cũng không biết là đội bóng nào sẽ mang cái phong độ của mình ở giải Europa League vào trận chung kết, và đội bóng nào sẽ mang cái phong độ của mình ở giải Ngoại hạng Anh vào giải Europa League. Thế nhưng có một điều rằng là tôi muốn, nếu như có một điều muốn, là tôi muốn cả hai đội đều chiến thắng để cả hai huấn luyện viên này đều được giữ ghế, nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra. Và tôi chỉ mong rằng là đội bóng nào chơi thi đấu hay hơn thì sẽ xứng đáng giành chiến thắng.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với trái bóng tròn để đến với F1. Nếu như tuần trước chúng ta nhắc tới một người hùng của nước Úc với cái phong độ mặc dù là tuổi còn trẻ nhưng mà ngày càng chín chắn hơn, ngày càng được tin cậy hơn và trao cho những cái cơ hội và rất có thể sẽ là ngôi sao mới, thì lần này chúng ta cũng sẽ nói về một tay đua trẻ, đó là Jack Doohan. Nhưng mà có vẻ như tay đua này mắc phải những cái sai lầm mà trong cái thời đại hiện nay rất là thực tế, thậm chí là thực dụng nữa, của các đội đua, thì những cái sai lầm ấy chắc chắn sẽ đẩy anh xuống một cái vị trí rất nguy hiểm cho sự nghiệp. Anh nghĩ như thế nào về những cái sự thay đổi của Alpine đối với Jack trong thời gian vừa rồi?
Jack Doohan gọi nhận được một tin rất là vui ở đầu mùa giải năm nay, khi mà sẽ trở thành một trong những cái tay đua chính thức của đội Alpine của Pháp. Thế nhưng mà sau 6 chặng đua thì Alpine đã quyết định là thay vị trí của Jack Doohan bằng tay đua Franco Colapinto, người Ý. Thì đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc với Jack Doohan. Tay đua đến nước Úc là anh chỉ mới thể hiện được ở 6 chặng đua đầu mùa giải. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết là giải F1, giải đua công thức 1 rất là khắc nghiệt, rất là nghiệt ngã, và bởi vì nó có quá nhiều thứ liên quan đến tài chính. Bởi vì một đội bóng, một đội F1 thì có ngân sách hàng trăm triệu đô la, và nếu như phong độ không tốt, mất ở vị trí thì họ sẽ mất đi những bản hợp đồng tài trợ để nuôi các cái đội đua. Và một điều đáng nói là trong sau 6 chặng đua đầu tiên thì Jack Doohan có thể nói là không thể hiện được nhiều, nhưng mà điều quan trọng nhất thì anh đã crash, tức là anh đã bị đâm rất là nhiều lần và nhiều lần bị xe hỏng nặng. Thì bản thân những chiếc xe này tốn hàng trăm triệu đô, và mỗi một lần bị đâm mà hỏng nặng như thế thì cái chi phí cho các đội đua rất là lớn. Và Alpine đã đưa ra một quyết định có thể nói là khó khăn khi mà quyết định thay Jack Doohan mới được có 6 vòng đua, và Alpine sẽ cho cái tay đua thay thế của anh là Franco Colapinto 5 chặng đua để chứng tỏ. Và đến tháng 7 năm nay thì sau 5 chặng đua thì Alpine sẽ quyết định tiếp là cho Jack Doohan quay trở lại cái vị trí số 2, chiếc ghế số 2 của đội đua Alpine, hay là tiếp tục với Franco Colapinto. Thì nói chung đây là cả hai đôi tay đua trẻ và đều mong muốn có một cái sự nghiệp rất là dài ở giải F1. Tôi chỉ mong là Jack Doohan mặc dù là trở thành tay đua dự bị nhưng không nản chí và tiếp tục chuẩn bị thật tốt về mặt tâm lý, về sức khỏe và tất cả những vấn đề liên quan đến kỹ thuật, để nếu như Franco Colapinto không thể hiện được nhiều thì Jack Doohan với những cái cơ hội lần thứ hai sẽ thể hiện được tốt hơn so với những gì mà anh đã làm trong 6 chặng đua vừa rồi.
Vâng, đó là tại F1. Thế còn trên sân banh nỉ của thế giới, có lẽ lúc này tôi thấy rằng là rất là nhiều những bình luận viên thể thao nhắc đến Iga Swiatek khi mà cô phải chịu những cái án phạt. Phải chăng đây nó cũng là một cái yếu tố mà những cái cây vợt hiện đại ngày nay họ cũng phải đối mặt? Đó là yếu tố về tâm lý chứ không phải chỉ là trình độ hay là phong độ ạ.
Có thể nói là sau khi mà giành cái chức vô địch ở giải Roland Garros ở mùa giải năm ngoái, thì Iga Swiatek cho thấy rằng là cô là tay vợt xuất sắc nhất ở trên sân đất nện trong vòng 600 năm trở lại đây ở trong hạng mục nữ. Thế nhưng mà kể từ chức vô địch Roland Garros đó thì Swiatek đã bị có thể nói là mất phong độ khi mà cô không giành thêm được một danh hiệu cá nhân nào, một chức vô địch nào ở các cái giải Grand Slam hay là những cái giải đấu khác. Tới thứ hai tuần tới thì Swiatek sẽ bị văng ra khỏi vị trí top 3 tay vợt nữ hàng đầu. Và đây là một cái điều có thể nói là không thể tin được, khi mà cô tới thời điểm này thì trong những cái tay vợt vẫn còn đang thi đấu thì cô là tay vợt nữ giành được nhiều danh hiệu Grand Slam nhất với 5 danh hiệu. Và tưởng chừng rằng là với sự chững chạc và với cái lối chơi của Swiatek thì cô sẽ trở thành có thể nói rằng là đầu cô cổ bại ở trong làng banh nỉ của nữ trong vài năm tới. Thế nhưng mà có thể nói là cái việc mất phong độ thì phần nào cũng là do cái việc năm ngoái cô bị phát hiện là dương tính với một chất doping và bị cấm thi đấu 1 tháng. Và dường như cái việc này đã ảnh hưởng tới tâm lý, chi phối tâm lý của Iga Swiatek. Và chính vì thế mà từ chức vô địch Grand Slam Roland Garros đến mùa giải năm ngoái tới cái giải Roland Garros lần này thì cô chưa giành được chức vô địch nào. Và chính vì thế mà có thể giải Roland Garros lần này sẽ là một lần nữa để là cơ hội để cho Iga Swiatek chứng tỏ rằng là cô thực sự là một nhà vô địch, sẽ vượt qua được không những cái khó khăn trên sân banh nỉ mà khó khăn cả về tâm lý. Bởi vì như chúng ta đã biết, các nhà vô địch khi mà càng gặp các khó khăn, gặp các trở ngại, nếu như họ vượt qua được những cái trở ngại này thì họ sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và biết đâu nếu như vượt qua được trở ngại lần này thì Iga Swiatek sẽ vươn tới những cái kỷ lục mà Serena Williams đạt được ở những thập kỷ trước.
Vâng, một lời chúc may mắn cầu may cho Swiatek trong cái mùa giải năm nay. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Trung Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.